25 vị thánh, mỗi vị tu một pháp môn. Thì cái pháp môn của Đại Thế Chí Bồ Tát tên là pháp môn gì? Thuộc về thứ nào?
Dạ kính bạch thầy, là ngài Đại Thế Chí trong ngài tu về kiến đại như trong kinh Lăng Nghiêm.
Dạ, Đức Quán Thế Âm thì tu về nhĩ căn. Còn Đức Đại Thế Chí là tu về kiến đại. Thế nào gọi là tu về kiến đại? Như Đức Quán Thế Âm tu về nhĩ căn là cái tai nghe, ai cũng hiểu cái nghe ở cái tai. Thế còn Đức Đại Thế Chí mà tất cả lớp chúng mình đang tu theo. Đấy, chẳng những cả lớp chúng mình mà bây giờ cả nước Việt Nam, chẳng những cả nước Việt Nam mà cả thế giới. Đấy, những người theo Đạo Phật, số đông bây giờ chỉ tu có một, bên Âu bên Mỹ thì số đông ở trong tu thiền, còn về Á Châu của mình, Nhật Bản, người Tàu, Triều Tiên, đấy, toàn là tu theo Đức Đại Thế Chí về cái kiến đạt. Vậy con chỉ cho thầy biết thế nào là tu theo kiến đạt. Thầy nói hai cái chữ quay về rất đúng, mà tiếc rằng cái tai thầy biết cái câu sau thầy lại không nghe được. Hai cái chữ quay về là rất đúng. Đấy, thâu nhiếp sáu căn, nghĩa là buông cả sáu thức, quay về cái căn bản Bồ Đề. Phải không? Có phải Kinh học Lăng Nghiêm không? Đấy, Phật dạy đúng như tông chỉ của Kinh Lăng Nghiêm, là buông sáu thức, quay về cái căn bản Bồ Đề. Chị em nhận quay về căn bản Bồ Đề nhận được không?
Dạ.
À, sống với cái kiến tinh. Đấy, thế cho nên gọi là ngài sống với kiến đại, đúng với tông chỉ Bộ Lăng Nghiêm, hoàn toàn sống với cái chân tâm. Đấy, đường đường thường hữu nhân cố, nắm lấy cái nhân, bởi vì đương đương thường trụ pháp thân. Hễ nắm được cái nhân này, an định với cái nhân này, thì sẽ cái pháp thân của mình hiện tại nó vẫn đương thường trụ. Chỉ cần mình tỉnh ra nhận lấy thân, pháp thân, thế là thành Phật. Đấy, thế cho nên Đức Đại Thế Chí ngài dạy chúng ta thâu nhiếp cả sáu căn, nghĩa là mắt đừng ngó ra ngoài, tai đừng tìm nghe những chuyện này chuyện kia, bởi vì toàn là nhẫn thức, nhĩ thức, cái sáu cái thức ấy mình vứt nó đi, thì là cái kiến đại của mình, cái tánh Phật của mình, cái căn bản Bồ Đề của mình nó hiện lộ. Thấy gọn như vậy. Thế đấy là cái lý, phần lý là mình buông hết thức, mình trở về, buông hết sáu bảy cái thức hư vọng, mà trở về với cái thức thứ tám là cái thấy, cái nghe của mình, thâu nhiếp cả sáu căn, sống với cái tánh Phật của mình. Đấy, đó là nói về phần lý. Còn trên sự việc thì chúng ta làm gì? Niệm Phật. Đấy, cái phần lý là chị em thấy chính là hợp với cái tông chỉ Bộ Lăng Nghiêm. Quyết định bỏ hết cái thức, quyết định sống với cái căn bản Bồ Đề. Có phải không? Đó, thế là chúng ta sống với kiến đại. Thế đó là trên phần lý chúng ta đã hiểu. Bây giờ trên phần sự chúng ta làm gì? Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì nhận thêm cái phần sự này có hợp với cái lý. À, cái phần sự này có hợp với cái lẽ, cái sự thật không, cái lẽ phải không? Cái phần lý đấy, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức là cái phần lý chúng ta vừa nói xong, và rồi chúng ta sẽ nói thêm Bây giờ thầy đang hỏi về phần sự là từng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó có hợp pháp không? Thấy ông Văn Thù ông ấy chê là Nam Mô A Di Đà Phật là dùng niệm, mà niệm thì niệm niệm sanh diệt, mà Phật thì vô sanh bất diệt, thường trụ vô lượng thọ. Mà bây giờ cứ dùng cái niệm sanh diệt, con thấy ông Văn Thù ông chê rõ ràng, phải không? Thế thì sao? Cái sự việc mình niệm đây nó sanh diệt, cho nên Đức Văn Thù ngài lọt bỏ. Đức Văn Thù ngài khen tu thiền, tu như Đức Quán Thế Âm, nghe cái tánh nghe vô sanh bất diệt, thế thì mới đúng với quả Phật. Còn mình lại đi dùng cái niệm sanh diệt thì cái nhân nó không có tương ưng với quả, cho nên Đức Văn Thù ngài lọc bỏ. Thế thì ngài bảo bởi vì cái nhân nó sanh diệt, nó không tương ưng với quả Phật thường trụ. Thế Đức Văn Thù ngài lọc bỏ, mà làm sao chúng mình lại tu để nắm lấy? Đấy, thật ra Đức Văn Thù ngài lọc bỏ là đúng. Đúng là bởi vì niệm niệm sanh diệt. Còn đằng này quả vị Phật là thường trụ, thế cho nên Đức Văn Thù ngài khen Đức Quán Thế Âm tu đúng vào ngay cái tánh nghe. Đấy, cái tánh nghe của chúng mình nó thường trụ, bởi vì âm thanh ấy thì sanh diệt, cảnh bên ngoài là sanh diệt, cái thân này nghĩa là cái tai này thì nó làm bằng cơm bằng gạo, cho nên nó cũng già cũng bệnh cũng chết. Mà cái tâm, cái vọng tâm yêu ghét mừng giận khởi lên rồi lại tan đi, nhưng cái nghe nó vẫn đứng đấy. Hôm qua cô mắng tôi khởi tâm giận hờn, thế thì cái âm thanh là cái tiếng mắng nó tan rồi, cái tâm giận hờn cũng tan đi. Hôm nay cô lại đến cô khen tôi thì cái tánh nghe nó vẫn đứng đấy, cho nên nó nghe tiếng cô khen, thế rồi cái tâm mừng giận lại nổi lên. Đấy, những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh sanh diệt, nhưng chính cái nghe nó vẫn thường trụ. Ngay đến lúc ngủ say, ai gọi vẫn nghe tiếng, vẫn ngồi dậy. Thì bé cũng nghe, già cũng nghe, đến khi chết rồi cái kiếp sau lại nghe nữa. Chúng ta đã nghe từ vô thủy đến giờ bao nhiêu thân đã sanh diệt, nhưng cái nghe vẫn đấy. Hôm nay mình vẫn đang nghe đấy. Rồi còn tu vô lượng kiếp nữa, bao nhiêu thân sẽ tan đi, nhưng vẫn khi thành Phật vẫn nghe, vẫn biết, vẫn nói. Cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết vẫn thường trụ. Đấy, cho nên là ông Văn Thù ông ấy khen Đức Quán Thế Âm tu cái tánh nghe đó là nhất. Còn mình dùng cái tâm sanh diệt thì quả tình chúng ta dùng cái tâm sanh diệt, cho nên bây giờ phải niệm cho đến khi được nhất tâm bất loạn, rồi lại từ nhất tâm bất loạn ấy là được nhất, là một niệm, lại phải đi đến vô niệm. Khi mà được niệm Phật Tam Muội rồi, vô niệm, khi ấy mới vào cái cảnh giới của cái tánh nghe của Đức Quán Thế Âm. Có phải mất bao nhiêu thì giờ, bao nhiêu đời mới được. Cho nên Đức Văn Thù ngài khen là phải, chứ không phải là ngài. Ông Văn Thù ông không có ngu si gì, cho nên ông khen Đức Quán Thế Âm là phải. Thế nhưng chúng ta bởi vì quá quen với cái ngu, quá quen với cái mê muội, cho nên phải dùng phương tiện. Cái niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, đó là cái phương tiện để vào được cảnh giới của Đức Quán Thế Âm. Cho nên chúng ta quá quen sống với cái ngu si, sống với căn trần thức là căn bản sanh tử, quá quen bây giờ. Bây giờ phút chốc bảo mình bỏ ngay cái niệm, cũng như cái dòng sông nó đang chảy xiết, mà bây giờ bất chợt mà chặn đứng nó lại thì nó phùi bọt lên, nó tung tóe lên, chứ nó đâu có chịu đứng yên. Phải không? Thì chúng mình cũng thế. Thế cho nên bây giờ cái dòng sông nó đang chảy mạnh, thì bây giờ phương tiện mình hãy đào một cái kênh để cho nó có cái lối, mình đưa nó đi vào cái đường nào mình muốn, mình đào cái kênh cho nó chảy vào ruộng. Thế là mình sẽ sử dụng được cái nước ấy. Mà khi cái nước đã vào ruộng, nó chan hòa thì nó sẽ đứng lặng. Phải không?
Yeah.
Nó có chỗ để nó đứng lặng. Thế cho nên cái phương tiện mình vừa dùng được mà mình lại đưa nó về cái chừng lặng được. Đấy. Thế thì cái việc mình đào cái kênh cho nó chảy, cái đó gọi là phương tiện. Thì bây giờ cũng thế, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài phương tiện. Chúng ta đã quen niệm quá rồi, bây giờ bảo mình dừng lại không được. Cho nên này, Ngài cho niệm, tha hồ mà niệm, nhưng mà niệm một cái thôi. Nhất niệm, trở về nhất niệm, từ đa niệm, trở về nhất niệm, rồi từ nhất niệm trở về vô niệm, rút cục lại cũng đi về theo đường của Đức Quán Thế Âm. Nhưng cái đường của Đức Quán Thế Âm là vào thẳng. Cái người trí tuệ nhận được cái tánh Phật ở nơi cái nghe cái thấy, người ta an định ngay được. Còn mình là những bọn ngu si, quá quen với cái thói ngu si của mình rồi, cho nên phương tiện cho mình niệm một thứ, niệm danh hiệu Phật. Đức Quán Thế Âm đệ nhất đã được chọn là bậc nhĩ căn, tu là cái pháp môn đệ nhất đã. Thì Ngài nghe cái tánh nghe. Còn chúng mình bây giờ phương tiện thì làm gì? Dùng niệm. Nhưng mà đã niệm Đức A-di-đà, Ngài ma lanh lắm, Ngài bảo cho niệm, nhưng mà niệm danh hiệu của tao. Niệm danh hiệu của Ngài. Mà danh hiệu, danh hiệu tức là âm thanh, thì mình phải dùng cái gì để đối với cái âm thanh ấy? Rốt cuộc lại mình cũng dùng tánh nghe như Đức Quán Thế Âm. Mình chuyên nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, có phải không? Vậy là mình cũng trở về tánh nghe, chuyên trở về tánh nghe. Đấy. Nói là dùng niệm mà thật ra mình cũng chuyên nghe, có phải không? Đấy. Vì vậy cho nên mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chính là mình đang trở về tánh nghe của mình. Thế nói đó là cái phương. Đấy. Nói về cái nhân, trở về cái nghe, đó là cái nhân. Thế còn cái quả, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là nói về trên sự việc mình vẫn trở về cái nhân. Trở về cái nhân thì tức là ngày mai mình sẽ có cái quả. Mà hiện tại nói về phần lý thì Nam Mô A Di Đà Phật như chị em vừa mới giảng đó, vừa mới giảng thì Nam Mô là quay về, A Di Đà Phật là Phật, ông Phật A Di Đà. quay về với ông Phật A Di Đà. Ông Phật A Di Đà ở đâu? Ông Phật A Di Đà nói về chỗ ở của ông ấy thì ông ấy ở đâu? Trong kinh Di Đà thì nói ông ấy đang ở bên Cực Lạc. Còn trong kinh Lăng Nghiêm thì nói ông ấy đồng thể với chúng ta. Thế Phật A Di Đà với chúng ta đồng một thể ở khắp cả pháp giới, thường trụ ở khắp cả pháp giới. Đấy, ông ấy cùng với chúng ta đồng một thể, nghĩa là ông ấy làm bằng gì? Bằng vàng hay bằng đất? Bằng gì?
Giác.
Ông làm bằng cái tánh giác. Mà tánh giác này hiện tại mình đang có đây, là nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó đang biết nói, nó đang biết giơ tay chỉ đến giờ. Cái tánh biết của mình là cái tánh giác. Thế là ông Phật đồng thể với chúng ta. Ông ấy ở khắp pháp giới và cùng với chúng ta thường trụ. Thường trụ gọi là vô lượng thọ. Đồng thể với chúng ta là tánh giác ở khắp pháp giới, tức là vô lượng quang. Thế cứ mỗi một niệm là chúng ta quay nhớ, quay về. Mỗi một niệm là mình vừa làm việc trên sự và vừa nhận ra cái lý. Đấy, trên sự tức là mình dùng cái niệm mình về với Phật và về với cái lý thường trụ vô lượng quang. Đấy, như vậy mình về với Phật A Di Đà tức là mình về đâu? Tức là nhận ra mình. Cứ từng niệm một tập nhận ra mình. Mà lại có cái lực giúp đỡ của Phật Di Đà nữa, chứ không phải là chỉ có tự lực, mà có cái lực mình niệm. Đức Phật có cái nguyện. Thế ai niệm danh hiệu Ngài, thế thì mình cứ theo cái niệm ấy là mình nhớ ra. Đấy, Đức Phật thường trụ, tức là hiện tại Ngài đang an định ở ngay tâm mình. Đấy, Đức Phật thường trụ, thế tâm mình là an định, quay về cái hiện tại mà sống. Thế đó là được cái tánh thường trụ, buông hết những cái hư vọng đi, an định ở cái hiện tại. Mà cái hiện tại là tánh giác. Mình đang biết thấy, biết nghe đây, đâu có xa xôi gì. An định và cái tánh giác hiện tại. Mà mình biết là cái tánh giác này nó ở khắp pháp giới. Mà phải là tại làm sao mình chưa nhận được nó ở khắp pháp giới? Bởi vì mình bị năm lớp vô minh. Đã kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược. Năm cái lớp vô minh này nó che, cho nên mình chưa nhận được mình ở khắp pháp giới. Thì bây giờ chỉ có một cách an định và cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái lúc ấy mình nhớ, mình nhận ra, mình nhớ tánh thường trụ vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy. Thế mà khi mình an định vào cái tánh thật của mình thì năm cái mê kia nó sẽ tan dần đi. Cho nên chỉ việc như Đức Quán Thế Âm an định vào cái tánh nghe, thì mình chỉ việc nghe cho rõ Nam Mô A Di Đà Phật, thì năm cái lớp của mình nó sẽ từ từ nó tan dần đi. Bao giờ nó tan hết thì mình nhận được cái tánh Phật của mình ở khắp mười phương, nhận được tánh riêng thông. Đấy, như thế gọi là thành Phật. Mà trong cái lúc mình đang tu đây đó, sợ mình chưa kịp tỉnh, năm cái lớp mê nó chưa kịp tan, mà cái thân này nó đã hết tuổi thọ, nó sẽ tan vỡ, thì mình nương tựa vào đâu? Thì dựa ngay vào cái danh hiệu Phật Di Đà, nương vào cái nguyện lực của Phật về cực lạc, bảo đảm giải thoát cho đến ngày mình thành Phật. Thấy Đức Di Đà Ngài có chu đáo không? Mà Ngài có khôn không? Ngài Ma Lăng, Ngài dùng một cái danh hiệu của Ngài, Ngài bảo cứ nghe chữ Nam Mô Di Đà Phật thôi. Thì đấy, như thế là mình cũng được vào chánh định như Đức Quán Thế Âm, trở về cái tánh nghe của mình. Phải không? Mà nếu mà không may mình chưa kịp thành Đức Quán Thế Âm mà cái đã hết tuổi thọ, thì Đức Di Đà đón về cực lạc bình an yên ổn. Cho nên ông Di Đà ông thật là giỏi. Mà ông ấy nghĩ ra cứ cho mình một cái danh hiệu để một cái âm thanh, thế là mình trở về cái tánh nghe của mình, thế là mình tu. Chứ còn nếu bảo tu theo Đức Quán Thế Âm trở về tánh nghe, trong đây có đứa nào nó chịu tu không? Đó. Còn cho nó mượn cái danh hiệu, thế là nó thật ra là lúc nào nó cũng trở về cái tánh nghe, nó đang tu pháp của Đức Quán Thế Âm mà nó không biết.